Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 8 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 13 tháng 12.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trao tặng 8.000 phần quà cho người lao động cả nước.
Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị điều chỉnh hệ số giá đất tăng thêm một lần trong năm 2023.
Dự án đường ống dẫn khí từ Nga đến Trung Quốc hoàn thành đoạn quan trọng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Quốc hội cho biết phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 13 tháng 12 để xem xét cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, trong phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, đồng thời cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Đối với công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dịp Tết năm nay, Tổng Liên đoàn phối hợp với các nhà tài trợ sẽ trao tặng 8.000 phần quà với tổng trị giá là 5,6 tỷ đồng trao tặng cho người lao động trên cả nước. 8.000 phần quà này sẽ được phân bổ cho 11 Liên đoàn Lao động tỉnh, mỗi một phần quà là 700.000 đồng, trong đó tiền mặt là 300.000 đồng, hiện vật là 400.000 đồng. Cũng theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thống kê đến nay cho thấy cả nước có hơn 500.000 người lao động bị thiếu việc làm, hơn 42.000 người bị mất việc. Vì vậy, chương trình Cùng Nhau Làm Nên Tết sẽ chung tay cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chăm lo cho đoàn viên, người lao động, giúp cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm, có được một cái Tết đầy đủ hơn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt rét đậm năm 2022 vẫn tiếp tục có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 và các ngày rét đậm rét hại tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2 2023. Nhiệt độ trung bình tháng 12 2022 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Tháng 1 2023, nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa lần thứ 3 công khai danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cập nhật đến quý 4 năm 2022, đã có 98 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Và các website này chủ yếu đều sử dụng tên miền quốc tế. Các dấu hiệu vi phạm của những website được Bộ Thông tin Truyền thông công bố lần này tập trung vào cá cược thể thao, casino trực tuyến, game bài, xổ số, đá gà, bắn cá, đua ngựa, lô đề.
Ngày 7 tháng 12, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tổ chức chạy thêm nhiều đoàn tàu trong dịp Tết Dương lịch 2023 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Công ty vẫn áp dụng các chính sách ưu đãi, giảm cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, khách có thẻ khách hàng, khách mua vé khứ hồi. Tính đến nay, vé tàu Tết Quý Mão 2023 còn khoảng 57.000 chỗ, trong đó giai đoạn trước Tết chiều Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội còn khoảng 13.000 chỗ, giai đoạn sau Tết chiều Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 44.000 chỗ. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn khuyến cáo hành khách không mua vé qua các đối tượng trung gian như là cò mồi hay là chợ đen, mạo danh nhân viên đường sắt để tránh tình trạng mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố cho ý kiến về việc tăng thêm hệ số điều chỉnh giá đất trong năm 2023 so với năm 2022. Theo tờ trình, Ủy ban Nhân dân thành phố quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 tăng một lần so với năm 2022. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố, việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 thêm một lần có ảnh hưởng nhất định đối với người dân và doanh nghiệp, nhưng không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức. Nếu hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 của thành phố tăng thêm một lần, thì mức giá theo hệ số sẽ tăng ở mức từ 18% đến 50% so với giá đất chuyển nhượng trên thị trường.
Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về kiểm điểm tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương có tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đi qua, hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án đáp ứng tiến độ và yêu cầu khởi công toàn bộ 25 gói thầu dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 trước Tết Nguyên đán 2023.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 12 đã thông qua 4 dự thảo nghị quyết nhằm cải thiện bộ máy cứu trợ nhân đạo đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ gần 400 triệu người đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng trên khắp thế giới. Trước đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo đánh giá nhu cầu nhân đạo toàn cầu năm 2023 cho thấy thế giới đang phải đối mặt với số lượng các cuộc xung đột bạo lực cao nhất kể từ năm 1945, khiến 399 triệu người lâm vào cảnh khó khăn cần hỗ trợ. Đây cũng là con số cao nhất từng được tổ chức này ghi nhận.
Ngày 7 tháng 12, công ty xây dựng PetChina của Trung Quốc, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc cho biết, một đoạn đường ống quan trọng của dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga đến Trung Quốc đã hoàn thành. Theo đó, cho phép vận chuyển khí đốt tự nhiên đến thành phố Thượng Hải, trung tâm kinh tế ở miền đông Trung Quốc. Công ty này cũng cho biết thêm, với tổng chiều dài 5.111 km, đến năm 2025, tuyến đường ống trên sẽ vận chuyển 38 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm, qua đó giúp giảm 164 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm.
Ngày 7 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã có cuộc điện đàm thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương. Theo thông báo của Điện Kremlin, hai bên khẳng định hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng về bảo đảm ổn định thị trường dầu mỏ thế giới, xác nhận các quốc gia thành viên thực hiện các thỏa thuận đạt được.
Theo dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng tài khoá 2023 được Mỹ công bố vào ngày 6 tháng 12, chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ tăng thêm 45 tỷ đô la Mỹ so với đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bên cạnh đó, các nhà lập pháp Mỹ nhất trí cung cấp ít nhất 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ thêm an ninh cho nước này trong năm tới. Dự luật cũng góp phần tăng cường sáng kiến răn đe Thái Bình Dương với các khoản đầu tư mới trị giá 11,5 tỷ đô la Mỹ.
Ngày 6 tháng 12, một tòa án ở thủ đô Moscow của Nga đã phát lệnh bắt giữ hai quan chức Ukraine, gồm Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk và Thứ trưởng Ngoại giao Emine Zabarova, cáo buộc hai người này xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Theo hãng thông tấn AFP, quyết định được đưa ra sau khi cơ quan an ninh Liên bang Nga yêu cầu bắt giữ hai người này vì xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ Nga. Bà Vereshchuk vừa đến các khu vực Ukraine giành lại được ở tỉnh Kherson, một trong bốn vùng Ukraine bị Nga tuyên bố sáp nhập hồi đầu tháng 10. Trong khi đó, nữ Thứ trưởng Zabarova thì thúc đẩy việc giành lại bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Theo hãng thông tấn TASS, hai nữ chính khách này có thể đối mặt tối đa 10 năm tù nếu bị bắt và kết án.
Sáng sớm ngày 7 tháng 12 theo giờ địa phương, nhà chức trách Đức đã bắt 25 người được cho là thành viên và ủng hộ một tổ chức khủng bố cực hữu nghi ngờ có âm mưu lật đổ chính quyền nước này. Tổ chức này không loại trừ các phương thức bạo lực để đạt được mục tiêu. Giới chức Đức đã thực hiện các chiến dịch bố giáp tại 11 bang của nước này với sự tham gia của hơn 3.000 thành viên thuộc lực lượng cảnh sát và an ninh. Văn phòng công tố Liên bang Đức cho biết việc tuyển mộ vào tổ chức này chủ yếu nhắm vào các thành viên của quân đội và cảnh sát.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Mời quý thính giả đến với các thông tin của Chuyển động World Cup sáng nay.
4 ngày trước trận đấu một mất một còn với Tam Sư, Pháp nhận tin không vui về Mbappe. Theo đó, vì chấn thương mắt cá nên hôm qua ngôi sao của Paris Saint-Germain phải nghỉ tập. Đến thời điểm hiện tại, Mbappe đã ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo. Tuyển thủ Pháp đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2022, đồng thời phá hàng loạt kỷ lục tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Vì thế, thành bại của gà trống trước Tam Sư phụ thuộc không nhỏ vào phong độ của Mbappe.
Gabriel Jesus đã dính chấn thương đầu gối phải trong trận Brazil gặp Cameroon vào thứ 6 tuần trước. Tiền đạo 45 triệu bảng đã bay về London ngay hôm sau để phẫu thuật và bắt đầu quá trình điều trị. Arsenal thông báo các phẫu thuật của Jesus diễn ra thành công tốt đẹp, nhưng không dự kiến ngày cựu cầu thủ Man City có thể tái xuất.
Gần một tuần sau khi bị dừng bước ở World Cup 2022, Eden Hazard đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Trên trang cá nhân, tiền vệ của Real Madrid xác nhận giã từ sự nghiệp quốc tế ở tuổi 31. Theo truyền thông Bỉ, sau Eden Hazard, hàng loạt cầu thủ cũng sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế. Điển hình là Toby Alderweireld và Jan Vertonghen.
Theo tính toán của Football Ranking, Nhật Bản sẽ tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau World Cup 2022 nhờ các chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha lên hạng 20 thế giới. Với bước nhảy vọt này, Samurai Xanh cũng đã vượt qua Iran để trở thành đội bóng số 1 châu Á.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Cả miền Bắc lúc này vẫn đang duy trì tình trạng mây nhiều và sương mù nhẹ ở vùng núi. Cùng với đó là mức nhiệt chỉ khoảng từ 12 đến 14 độ ở vùng núi và khoảng 15 đến 17 độ ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng. Dự báo trong ngày hôm nay sẽ có một sóng lạnh nhỏ tăng cường xuống nước ta. Vì thế các tỉnh miền Bắc cơ bản vẫn duy trì trạng thái nhiều mây và ít có khả năng hứng nắng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay vì thế có tăng nhưng không nhiều. Đến 10 giờ sáng, mức nhiệt toàn Bắc Bộ chỉ tăng thêm 1 đến 2 độ lên ngưỡng 16 đến 18 độ và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ 19 đến 21 độ. Dự báo mức nhiệt này sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới, vì thế trời tiếp tục rét. Với các tỉnh thành phố miền Trung, đêm qua khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Định vẫn có mưa to. Trong ngày và đêm nay, vùng mưa vừa mưa to có xu hướng mở rộng ngược lên phía Bắc, vượt qua Thừa Thiên Huế tới Quảng Trị. Tuy nhiên, khu vực mưa to nhất vẫn là các tỉnh thành phố Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, với lượng mưa trong ngày và đêm phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150 mm. Mưa lớn kéo dài duy trì nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Ở Tây Nguyên, dưới tác động của không khí lạnh và nhiễu động gió đông, hôm nay vẫn nhiều mây và có mưa từ rải rác. Riêng phía đông của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk có thể có mưa vừa mưa to. Còn ở khu vực Nam Bộ, chiều tối nay cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 26 đến 29 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.